Rồi ông Tăng hỏi còn thế nào là bản lai diện mục. Bản lai diện mục tức là cái gọi là cái bộ mặt thật của chính mình đó, hay là cái thật của chính mình đó là thế nào? Thì cái đó quý vị làm sao mà giải thích? Cái gọi là cái bộ mặt thật của chính mình là cái đó là cái thế nào? Cho nên ở đây thì ngài im lặng một lúc rồi ngài mới hỏi anh hiểu chưa? Ông Tăng ngài kêu là chẳng hiểu, thì ngài liền đánh. Tức là cái chỗ mà cái bộ mặt thật chưa nay của chính mình đó, chỗ đó là làm sao diễn tả được. Cho nên là ngài cứ im lặng thôi. Im lặng để cho mình gọi là đó là cái chỗ gọi là cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là ngôn ngữ không có thể nói đến. Cho nên mình phải nghĩa là kéo mình thành lặng thôi, lặng ngay mình thành lặng thôi. Chứ còn nếu là diễn tả thì diễn tả không ra được. Bởi vì nếu thí dụ như bây giờ diễn tả thì nó là bản lai diện mục, là cái chỗ gọi là nó vô tướng, cái chỗ đó nghĩa là nó vô tướng mà nó sáng ngời. Và nếu ví dụ như vậy thì ví dụ hiểu sao? Thì ví dụ là cũng tưởng tượng ha, tưởng tượng ha, tưởng tượng như là có cái gì đó nó không hình tướng nhưng mà nó sáng ngời giống như cái hậu quang vậy. Thì như vậy tất nhiên là cũng làm theo chủ nghĩa. Cho nên đây thì ngài chỉ im lặng để cho mình khéo mình thầm mình nhận thôi. Mà đó là những cách mà của các thiền sư đó để mà đánh thức mình mà nhận hiểu mà không có qua cái ngôn ngữ, không có qua cái suy nghĩ. Rồi mà Pháp Loan ngài đã hỏi thế nào là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tức là Đức Phật ngài có 32 tướng tốt và có tới 80 vẻ đẹp. Cho nên đây hỏi thế nào thì ngài đáp nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Đây là dẫn cái bài kệ ở trong kinh Kim Cang. Tức là Đức Phật nói là nếu là người mà dùng sắc á để mà thấy ta, tức là dùng sắc tướng để mà thấy ta, và dùng âm thanh để mà cầu ta, thì người ấy là hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Vậy thì quý vị muốn thấy Phật ra phải thấy ra. Bởi vì thường thường mình học Phật ra thì nghe là Phật sinh ra ở Ấn Độ, ngài nghe là có 32 tướng tốt, phải không? 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà nếu mà mình nghe nói vậy thì mình nghĩ là như là Phật chính là gọi là cái thân tốt đẹp đó. Thì quý vị thấy Phật được không? Cái thân đó bây giờ ở đâu? Bây giờ ở đâu? Thân đó là tới 80 tuổi là ngài nhập Niết Bàn rồi thiêu rồi. Phải không? Thân đó là 80 tuổi là ngài nhập Niết Bàn rồi thiêu rồi. Vậy thì bây giờ ở đâu? Cho nên ngài mới nói là nếu mà dùng sắc tướng để mà thấy ngài đó là không thể thấy được. Còn nếu dùng âm thanh để mà cầu ngài cũng không được. Cái là nghe tiếng đó. Tức là muốn nói rằng mình muốn thấy Như Lai, tức là thấy Phật Phật đó, thì phải thấu qua những cái hình sắc bên ngoài đó, những âm thanh đó, phải thấy lại ngay nơi chính mình thì mới thấy Phật Phật. Tức là thấy lại ngay bản tâm mình hay là cái tánh giác của mình đó, thì cái đó mới là Phật Phật. Còn Phật hình tướng đó là gọi là Phật giống như là Phật quá thân, ứng thân, cái đó là cái hiện và cái ảnh. Đó là Phật sinh diệt, phải không? Thì đó chưa phải là Phật thật. Còn Phật thật đó là ở ngay nơi mình đó. Rồi đây ngài mới hỏi thêm thế nào là Phật. Đây hỏi thế nào là Phật thì ngài đáp là tánh quán ở dưới tế. Đó giờ thì vậy hiểu gì? Tức là nếu anh hỏi thế nào là Phật á, thì nếu mà người gặp giảng sư á thì mình sẽ đáp ra hỏi thế nào là Phật, thì gặp là mình đáp là Phật là sinh ra Ấn Độ thôi, là Phật Thích Ca. Gặp là Phật á nghĩa là giác. Ở đây thì người đáp là tánh quán ở dưới kế, tức là cái kế sai rồi, thì còn tánh quán á nó giác ở dưới đó. Tức là sao? Ba. Tấm cán ở dưới cối, còn gậy tấn thì ở đây. Tấm cán thì ở dưới cối, dưới cối là còn gậy tấn ở đây. À, cho nên hỏi cái này là Phật thì cái đó cũng là chữ nghĩa thôi. Phật cũng là cái tên, nhớ. Thì cái tên Phật đó nó có biết gì không? Bây giờ chuyển đây, cái tên Phật đó nó có biết nói gì không? Nó có biết nghe gì không? Mà còn chính cái gì mà đang hỏi đó, cái gì mà đang hỏi đó thì cái đó mới là Phật sống. Phải không? Còn cái tên Phật này là cũng có tên thôi, mà cái tên là cũng là chữ nghĩa là vô tri thôi. Phải không? Giác là mình cái tên giác cũng vậy, mà giác cũng là cái tên, mà cái tên đó là cũng vô tri, đâu có biết gì đâu. Còn chính là cái đang hỏi đó, cái đó mới là Phật sống. Cho nên mình không có nhớ cái lại đó, và theo cái tên, theo cái chữ đó để mà tìm hiểu đó, thì cũng giống như là theo tấm cám ở dưới cối, tấm cám đó hả, đó gọi là tấm cám ngôn ngữ. Còn mà muốn thấy gậy tấn á, thấy gậy tấn á là phải thấy lại nghe cái câu hỏi, cái đó mới là gậy tấn. Ngài đó rất là khó đó. Rồi hỏi thế nào là ý tổ sư tự ấn đậu sanh. À, tức là ý tổ á, ví dụ ngày xưa là tổ về Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang Trung Hoa. Bây giờ từ ngày từ Ấn Độ sang Trung Hoa thì ý là thế nào? À, từ đây ngài đáp là bánh vẽ. Bánh vẽ. Vậy thì quý vị hiểu sao cái bánh vẽ này? Vậy đó là ý tổ. Ý tổ mà bây giờ anh hỏi thế nào, tức là anh muốn hiểu được, muốn hiểu được cái ý của tổ. Mà nếu là ý tổ mà anh hiểu được ra thì sao? Thì thành ra ý phàm rồi. Ý tổ mà bây giờ mình muốn hiểu, mà hiểu được tức là ý phàm rồi. Cho nên ngài bắt đầu bánh vẽ. Mình muốn hiểu được ý tổ đó, thì mình cũng phải được giống như là gần gần với tổ, tức là phải tâm mình là phải sáng như tổ đó, tức là chỉ là cảm thông thôi. Chứ còn mình mà dùng cái tâm phàm này, tâm suy nghĩ này mà mình muốn hiểu được ý tổ, thì tức là ý tổ thành ý phàm đó. Tức là mình phải quên, phải dùng được cái tâm phàm này thì mình mới hiểu được ý tổ kia. Người đó rất là khó. Còn hỏi là thế nào là đại ý Phật Pháp? Đại ý Phật Pháp thì ngài bắt đầu trùng hành đất không khác. Tức là cả một cái hành đó thì cũng đều là đất thôi. Cả một cái hành đó cũng đều là đất thôi. Thì vậy tức là sao? Tức là toàn là đất thôi. Thì đây cũng vậy đó, nghe không? Thì hỏi thế nào đại ý Pháp thì như thế nào? Cũng là toàn là tâm mình thôi. Tức là không có thêm gì khác nữa hết. Ngay đây là chỉ toàn tâm thôi. Nhưng mà mình vừa khởi cái niệm, khởi cái niệm khác á, thì tức là trái là sai. Còn mình khởi á, là mình sơ trở lại nơi mình. Thì ngay đó đó, đại ý Pháp là đủ trong đó, chứ không có đâu khác hết. Cho nên cái câu này mà ngày xưa Lâm Chế hỏi ngày gần đó, hỏi thế nào đại ý Pháp đó, thì ngài đánh cho anh vậy thôi. Hỏi thế nào là Pháp đánh cho anh vậy thôi, mà không cần phải giải thích thêm. Bởi vì đại ý Phật Pháp đó lại nghe nó mình thôi, mà bây giờ mình muốn hiểu thì tất nhiên là thành ra bên ngoài rồi. Thí dụ như bây giờ nó đại ý Phật Pháp là nó giải thích là thế này thế kia thế nào đó, thì cũng là giải thích trên chữ nghĩa. Còn mà cái đại ý Phật Pháp mà thật sự á, gọi là cái đại ý Phật Pháp mà sống á, thì sao? Thì phải lại nghe nó mình. Còn ở trên giải thích đó là giải thích chữ nghĩa. Cho nên gọi là nhà thiền và luôn luôn là muốn đưa mình vào cái chỗ chân thật, cái chỗ sống, chứ không có mà chết ở trên cái chữ nghĩa.